Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 9 tháng 12. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh, khai mạc năm thánh lòng thương xót. Cùng đồng tế thánh lễ có 60 hồng y, 100 tổng giám mục và giám mục, 200 linh mục nhân viên các cơ quan trung ương tòa thánh và khoảng 2.000 linh mục, kể cả 200 vị giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Trong đó có 100 linh mục thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và 60 phó tế cùng dòng đem mình thánh và máu thánh Chúa tới cho các linh mục đồng tế. Đứng hai bên Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Giovanni Battistare, nguyên tổng trưởng bộ giám mục. Huy hiệu của năm thánh lòng thương xót được treo trên bao lơn chính giữa đền thờ thánh Phêrô. Huy hiệu do linh mục Marco Rupnik dòng tên vẽ là một tiểu luận thần học về lòng thương xót. Huy hiệu cho thấy Chúa Con vác trên vai con người bị lạc đường. Đây là một hình ảnh rất thân thiết đối với giáo hội cổ xưa, bởi vì nó ám chỉ tình yêu của Chúa Kitô là đấng thành toàn mầu nhiệm nhập thể của người với ơn cứu chuộc. Hình vẽ nêu bật vị mục tử nhân lành đụng chạm tới thịt xác con người trong sự sâu thẳm của nó, và người làm điều đó với tình yêu đến độ thay đổi cuộc sống cho con người. Mục tử nhân lành mang nhân loại trên mình với lòng thương xót tột độ, nhưng đôi mắt tan hòa với đôi mắt của con người. Chúa Kitô nhìn với con mắt của Adam, và Adam nhìn với con mắt của Chúa Kitô. Như thế mỗi người khám phá ra nơi Chúa Kitô, Adam mới, nhân tính của mình và tương lai đón chờ mình, bằng cách chiêm ngưỡng trong cái nhìn của người tình yêu của Thiên Chúa Cha. Tất cả cảnh này ở bên trong một hạt hạnh nhân, rất thân thiết với nghệ thuật vẽ hình trên gỗ icon cổ xưa và vào thời Trung Cổ, diễn tả sự đồng hiện diện của thiên tính và nhân tính nơi Chúa Kitô. Ba vòng tròn bầu dục đồng tâm, có màu từ từ sáng hơn về phía bên ngoài, gợi nhớ động thái của Chúa Kitô đem con người ra khỏi đêm tối của tội lỗi và cái chết. Đằng khác, màu đậm hơn cũng gợi lên tính cách khôn giò của tình yêu Thiên Chúa Cha là đấng tha thứ mọi sự. Nhân dịp năm thánh hình vẽ icon cổ kính, Đức Mẹ Cửa của lòng thương xót cũng được mang về Roma từ đền thánh Công giáo Hy Lạp Chúa Hiển Dung ở Jaroslav bên Ba Lan. Bức hình Đức Mẹ đã được vẽ năm 1640. Năm 1779, Đức Giáo Hoàng Pio VI đã coi hình vẽ này là ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Và năm 1996, Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II cử làm đặc sứ đội Triều Thiên cho Đức Mẹ. Một bản chụp của hình này cũng được tín hữu Ukraine tôn kính tại Buenos Aires bên Argentina.
Lúc 8 giờ 20, tất cả các chuông đền thờ Thánh Phêrô đã đổ hồi rộn rã. Để chuẩn bị tinh thần mọi người cho buổi cử hành long trọng này, lúc 8 giờ 45, vài đoạn của 6 tài liệu của Công đồng chung Vatican II đã được tuyên đọc. Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes, sắc lệnh về hiệp nhất Unitatis Redintegratio, và tuyên ngôn về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae. ngày 8 tháng 12 cũng là kỷ niệm 50 năm kết thúc công đồng chung Vatican II. Việc tuyên đọc các tài liệu nói trên nhằm giúp mọi người duyệt lại và giáo huấn sâu sắc của công đồng và ý thức được tính cách thời sự của các giáo huấn này đối với cuộc sống của giáo hội. Công đồng đã được suy tư và nhóm họp trong 3 năm và đã kết thúc dưới ánh sáng lòng thương xót Chúa. Lúc 9 giờ 5 phút, mọi người đã lần hạt kính Đức Mẹ. Tham dự thánh lễ đã có khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong đó cũng có mấy nhóm tín hữu Việt Nam. Tham dự thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh cũng có phái đoàn của các nước Italia, Bỉ, Cộng hòa Thánh Marino, Cộng hòa Czech và Cộng hòa Liên bang Đức. Bên phải khán đài có nhiều nhân vật của chính quyền Italia cũng như của Hội Hiệp sĩ Malta, tu huynh Alois của Cộng đoàn Đại kết TG. Cũng có 100 người câm điếc tham dự thánh lễ được diễn giải bằng ngôn ngữ dấu chỉ. Bài đọc 1 bằng tiếng Tây Ban Nha, trích từ chương 3 sách Sáng Thế, kể lại cảnh Thiên Chúa phán xử loài người sau khi con người phạm tội. Thánh Vịnh 97 hãy hát lên một bài tân ca chúc tụng Chúa được hát bằng tiếng Ý. Bài đọc bằng tiếng Anh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Epheso, tạ ơn Thiên Chúa vì qua Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã ban cho chúng ta mọi phước lành, đã chọn chúng ta từ đời đời để chúng ta tinh tuyền thánh thiện và đã tiền định cho chúng ta trở nên nghĩa tử qua Đức Chúa Giêsu Kitô và đồng thừa tự với Đức Chúa Kitô.
Phúc âm đã tả lại cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria được hát bằng tiếng Ý. Các lời nguyện giáo dân được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Tàu, Ả Rập, Pháp, Swahili và Malayalam. Xin Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội luôn là mẹ sự thật và lòng thương xót, và là cung lòng cưu mang các người con mới của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần làm nảy sinh ra nơi các nhà làm luật và hàng lãnh đạo ước muốn phục vụ mọi người và say mê công lý và hòa bình. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn lương tâm những người tội lỗi và bạo lực để họ hiểu biết thảm cảnh và sự trầm trọng của sự dữ họ đã gây ra và cho con tim của họ nhận được ơn chữa lành và lòng thương xót. Xin Chúa Thánh Thần dấy lên trong tâm trí những người không tín ngưỡng, ước muốn chân lý, và trong ý chí của họ, lòng can đảm gắn bó với sự thiện. Xin Chúa Thánh Thần làm cho môi miệng các thừa sai và các cha giải tội, tươi vui và thẳng thắn loan báo tin mừng, và nói lên các lời của hy vọng và tha thứ. Phần thánh ca đã được ba ca đoàn đảm trách, ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, ca đoàn của Học viện Giáo hoàng Thánh nhạc và ca đoàn Mater Ecclesiae. Rằng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ và năm thánh lòng thương xót, dưới ánh sáng các ơn Thiên Chúa ban cho Đức Maria, mẹ Chúa cứu thế, cũng như dưới ánh sáng của công đồng chung Vatican II kết thúc cách đây đúng 50 năm. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Tra poco avrò la gioia di aprire la porta santa della misericordia. Compiamo questo gesto tanto semplice quanto fortemente simbolico alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato e che pone in primo piano il primato della grazia.
Trong chốc lát nữa đây tôi sẽ vui sướng mở cửa thánh lòng thương xót. Chúng ta chu toàn cử chỉ này, đơn sơ biết bao, nhưng cũng biểu tượng một cách mạnh mẽ dưới ánh sáng của lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe, và nó nêu bật quyền tối thượng của ân sủng. Thật thế, điều trở lại nhiều lần trong các bài đọc hướng chúng ta về kiểu diễn tả mà sứ thần Gabriel đã nói với một thiếu nữ trẻ tuổi, kinh ngạc và bị khuấy động, ám chỉ mầu nhiệm sẽ được bao bọc nàng. Hãy vui lên, đấng đầy ân sủng. Đức Trinh Nữ Maria được mời gọi trước tiên vui lên vì những gì Chúa đã thành toàn nơi mẹ. Ơn thánh của Thiên Chúa đã bao phủ mẹ, khiến cho mẹ có khả năng trở thành mẹ Chúa Kitô. Khi sứ thần Gabriel bước vào trong nhà người, cả mầu nhiệm sâu thẳm nhất vượt quá mọi khả năng của lý trí, đối với mẹ cũng trở thành lý do của niềm vui, của lòng tin và sự phó thác cho lời được mặc khải cho mẹ. Sự tràn đầy ơn phước là một mức độ của việc biến đổi con tim và làm cho nó có khả năng thành toàn một cử chỉ cao cả, tới độ thay đổi lịch sử của nhân loại. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn tả tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là đấng tha tội, nhưng nơi Mẹ Maria, Ngài đặt tới chỗ đề phòng tội nguyên tổ mà mỗi người mang trong mình khi bước vào thế giới này. Chính tình yêu của Thiên Chúa đề phòng, thực hiện trước và cứu rỗi. Sự khởi sự lịch sử của tội lỗi trong vườn Eden được giải quyết trong dự án của một tình yêu cứu rỗi. Các lời của sách Sáng Thế kể lại kinh nghiệm thường ngày mà chúng ta khám phá ra trong cuộc sống cá nhân. Luôn luôn có cám dỗ bất tuân phục được diễn tả ra trong việc dự phóng cuộc sống chúng ta một cách độc lập với ý muốn của Thiên Chúa. Và chính sự không thân hữu đó liên tục mưu sát cuộc sống của con người để làm cho họ chống lại chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cả lịch sử của tội lỗi cũng chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng của tình yêu tha thứ. Nếu mọi sự bị cột buộc với án đầy ải của tội lỗi, thì chúng ta sẽ là những người tuyệt vọng nhất trong các loài thụ tạo. Trong khi lời hứa chiến thắng tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô thu gọn tất cả trong lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe không để cho chúng ta nghi ngờ về điều này. Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội trước chúng ta là chứng nhân đặc tuyển của lời hứa và sự thành toàn lời hứa đó. Đề cập tới năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói:
Questo anno straordinario è anche esso dono di grazia. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia.
Năm thánh ngoại thường này cũng là một món quà của ân sủng. Bước vào cửa đó có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một năm trong đó lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Biết bao nhiêu sai lạc đã được làm cho Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài khi người ta khẳng định rằng tội lỗi bị phạt bởi sự phán xử của Chúa, mà trái lại không đặt để trước rằng chúng được tha thứ bởi lòng thương xót của người. Vâng, đúng thế, chúng ta phải đặt để lòng thương xót trước sự phán xử, và trong mọi trường hợp, sự phán xử của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Như thế bước qua cửa thánh khiến cho chúng ta cảm thấy được chia sẻ mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng ta hãy từ bỏ mọi hình thức sợ hãi và lo lắng, bởi vì người ta không chỉ tay tố cáo người được yêu thương. Trái lại, chúng ta hãy sống niềm vui của cuộc gặp gỡ với ơn thánh biến đổi mọi sự. Nhắc đến kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc công đồng chung Vatican II, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay tại Roma này, cũng như trong mọi nhà thờ chính tòa trên thế giới, khi bước qua cửa thánh, chúng ta cũng muốn nhớ tới một cánh cửa khác mà các nghị phụ công đồng chung Vatican II mở toang ra với thế giới cách đây 50 năm. Dịp kỷ niệm này không chỉ được nhớ tới vì sự phong phú của các tài liệu được biên soạn, mà cho tới ngày nay cho phép chúng ta kiểm thực sự tiến bộ lớn lao đã được thành toàn trong đức tin. Tuy nhiên, trước hết công đồng đã là một cuộc gặp gỡ đích thật giữa giáo hội và con người thời đại chúng ta, một cuộc gặp gỡ được ghi dấu bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy giáo hội người ra khỏi các tù túng từ bao nhiêu năm đã khép kín nó trong chính mình để hăng say đi lại con đường truyền giáo. Đó đã là việc lấy lại một lộ trình để đi gặp gỡ mỗi người ở nơi họ sinh sống, trong thành phố, trong nhà, trong nơi họ làm việc, ở khắp mọi nơi đâu có một người. Ở đó giáo hội được mời gọi đến với họ để đem niềm vui phúc âm tới cho họ. Như vậy, một thúc đẩy truyền giáo mà sau các thập niên này, chúng ta lấy lại với cùng sức mạnh và lòng hăng say. Năm Thánh khiêu khích chúng ta cho sự rộng mở này và bắt buộc chúng ta không được lơ là với tinh thần được dấy lên bởi công đồng Trung Vatican II, đó là tinh thần của người Samaritano nhân lành, như chân phước Phaolô VI đã nhắc tới khi kết thúc công đồng. Hôm nay, việc bước qua cửa thánh khiến cho chúng ta dấn thân biến lòng thương xót của người Samaritano nhân hậu làm của mình.
Sau lời nguyện kết lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi lễ mở cửa thánh, phó tế loan báo lễ nghi và nói: Anh chị em thân mến, được linh hoạt bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, mà chúng ta đã canh tân trong buổi cử hành thánh thể và được giữ gìn bởi đức trinh nữ diễm phúc vô nhiễm nguyên tội, chúng ta khai mạc năm thánh ngoại thường của lòng thương xót. Cửa thánh mở ra trước chúng ta chính Đức Chúa Giêsu Kitô, qua lòng thương xót của giáo hội dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm ủy an của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu vô bờ ấp ủ toàn nhân loại. Chúng ta hãy chuẩn bị con tim cho hành động của Chúa Thánh Thần, ước mong đáp ứng ơn gọi Kitô chung là nên thánh với sự tươi vui sẵn sàng. Chúng ta hãy bắt đầu trong bình an nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng hiện diện trong lễ nghi mở cửa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã hôn chào vị tiền nhiệm của mình trước khi đọc lời nguyện khai mạc lễ nghi mở cửa thánh. Đến trước cửa thánh, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện sau đây: Lạy Thiên Chúa là đấng mặc khải sự toàn năng của Ngài, nhất là với lòng thương xót, xin ban cho chúng con sống một năm ơn thánh, thời gian thuận tiện để yêu Chúa và các anh chị em trong niềm vui phúc âm. Xin tiếp tục đổ Thánh Thần trên chúng con để chúng con không mệt mỏi tin tưởng hướng cái nhìn của chúng con tới đấng chúng con đã đâm thâu là con Chúa nhập thể làm người, gương mặt rạng ngời của lòng thương xót vô biên của Chúa, là nơi nương ẩn chắc chắn cho mọi người tội lỗi, cần ơn tha thứ và bình an, chân lý giải thoát và cứu rỗi. Người là cửa, qua đó chúng con đến với Chúa, suối nguồn bất tận của uy an cho tất cả mọi người, vẻ đẹp không tàn phai, niềm vui toàn vẹn trong cuộc sống không cùng. Xin Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội bầu cử cho chúng con, người là hoa trái đầu tiên và rạng ngời của chiến thắng phục sinh, bình minh sáng ngời của trời mới đất mới, bến bờ cuộc lữ hành trần thế của chúng con. Dâng lên Ngài lạy Thiên Chúa Cha Chí Thánh, và con Chúa là đấng cứu độ chúng con, và Chúa Thánh Thần, đấng ủy an, mọi danh dự và vinh quang muôn đời. Amen.
Tiếp đến Đức Thánh Cha sướng, đây là cửa của Chúa, cộng đoàn thưa, qua đó người công chính bước vào, hãy mở các cửa của sự công chính, tôi sẽ vào để tạ ơn Chúa, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, con sẽ vào nhà Chúa lạy Chúa. Con sẽ phủ phục hướng về đền thánh Ngài. Trong thinh lặng, Đức Thánh Cha bước lên mở cửa thánh và cầu nguyện trên ngưỡng cửa rồi bước vào bên trong. Theo sau là Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hai vị hôn và bắt tay nhau lần nữa. Tiếp đến là các vị đồng tế và vài đại diện các tu sĩ và giáo dân nam nữ và mọi người đi về bàn thờ tuyên xưng đức tin. Trong khi đó ca đoàn hát bài thánh ca của năm thánh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha vì Ngài nhân lành, lòng thương xót của Ngài đến muôn đời. Khi đến trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện sau đây. Lạy Cha rất thánh, giàu lòng thương xót và cao cả trong tình yêu, chúng con chúc tụng Cha với tất cả tâm lòng và chúng con cảm tạ Cha vì các ơn tràn đầy Cha đã ban cho chúng con. Xin hãy đoái nhìn chúng con, trong ngày hôm nay đã mở cửa thánh và vui mừng khai mào thời gian năm thánh. Chúng con xin Cha ban cho tất cả những ai đi qua cửa của lòng thương xót với tâm hồn thống hối, với dấn thân canh tân và lòng tín thác con thảo, được sống kinh nghiệm sống động sự diều hiền phụ tử của Chúa và nhận được ơn tha tội để làm chứng bằng lời nói và việc làm cho gương mặt lòng thương xót của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiền trị cùng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: Lạy Chúa, xin chúc lành cho dân Ngài đang chờ đợi các ơn của lòng thương xót Chúa và hoàn thành các ước mong sự thiện mà chính Chúa đã gợi hứng cho, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người, phó tế kết thúc và nói: Anh chị em hãy thương xót như Cha anh chị em là đấng xót thương. Mọi người thưa tạ ơn Chúa.
Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã ra cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin chung với tín hữu. Trong bài huấn dụ, Ngài đã nhắc lại ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và nhấn mạnh như sau.
Celebrare questa festa comporta due cose: accogliere pienamente Dio e la sua grazia misericordiosa nella nostra vita, diventare a nostra volta artefici di misericordia mediante un cammino evangelico.
Cử hành ngày lễ này bao gồm hai điều: tiếp nhận Thiên Chúa một cách tràn đầy và tiếp nhận ơn thánh thương xót của Ngài trong cuộc sống chúng ta, và đến lượt mình trở thành là những người thực hành lòng thương xót qua một con đường phúc âm đích thực. Như thế, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trở thành lễ của tất cả chúng ta, nếu với các tiếng xin vâng mỗi ngày của mình, chúng ta chiến thắng được tính ích kỷ của mình và khiến cho cuộc sống của các anh chị em khác được tươi vui hơn, trao ban cho họ niềm hy vọng, lau khô vài giọt nước mắt và trao ban một chút tươi vui. Noi gương Đức Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi trở thành những người đem Đức Chúa Giêsu Kitô đến cho tha nhân và là các chứng nhân tình yêu của Ngài, trước hết bằng cách nhìn đến những người được coi là ưu tiên trong đôi mắt của Đức Chúa Giêsu. Đó là những người mà chính Ngài đã chỉ cho thấy: ta đói, các con đã cho ta ăn; ta khát, các con đã cho ta uống; ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; ta trần truồng, các con đã cho ta mặc; ta đau yếu, các con đã viếng thăm; ta bị tù, các con đã đến tìm ta. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm khiến cho chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ là đấng do đặc ân riêng biệt đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông từ khi được thụ thai. Tuy sống trong thế giới bị ghi dấu bởi tội lỗi, nhưng Mẹ không bị đụng chạm tới. Mẹ là chị chúng ta trong khổ đau, nhưng không trong sự dữ và tội lỗi. Trái lại, nơi Mẹ sự dữ đã bị đánh bại trước khi nó đụng chạm tới người, bởi vì Mẹ được tràn đầy ân sủng. Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là Đức Maria là người đầu tiên đã được cứu rỗi bởi lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa Cha, là của đầu mùa của ân cứu rỗi mà Thiên Chúa muốn trao ban cho từng người nam nữ trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, đấng vô nhiễm đã trở thành hình ảnh tột đỉnh lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng đã chiến thắng tội lỗi. Và hôm nay chúng ta bắt đầu năm thánh lòng thương xót, chúng ta muốn nhìn lên hình ảnh này với tình yêu thương, tin tưởng và chiêm ngưỡng Mẹ trong tất cả vẻ rạng ngời của Mẹ và noi gương lòng tin của Mẹ. Trong biến cố được thụ thai vô nhiễm của Đức Maria, chúng ta được mời gọi nhận ra bình minh của thế giới mới, được biến đổi bởi công trình cứu chuộc của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bình minh của việc tạo dựng mới được thực hiện bởi lòng thương xót Chúa. Chính vì thế, Đức Trinh Nữ Maria đã không bao giờ bị nhiễm tội lỗi và luôn luôn được tràn đầy Thiên Chúa là Mẹ của một nhân loại mới.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ điệp ngày lễ như sau. Ngày lễ vô nhiễm nguyên tội hôm nay thông truyền cho chúng ta một sứ điệp đặc biệt. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng trong cuộc sống tất cả đều là ơn, tất cả đều là lòng thương xót. Xin Đức Trinh Nữ Thánh hoa trái đầu mùa của những người được cứu rỗi, mẫu gương của giáo hội, hiền thê thánh thiện và vô nhiễm, được Chúa yêu thương, giúp chúng ta càng ngày càng tái khám phá ra lòng thương xót Chúa hơn, như là huy hiệu của Kitô hữu. Không thể hiểu được một Kitô hữu mà không có lòng thương xót. Nó là từ tổng hợp của tin mừng, nó là nét nền tảng nơi gương mặt của Chúa Kitô, gương mặt mà chúng ta nhận ra trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Khi Ngài đi gặp gỡ tất cả mọi người, khi Ngài chữa lành người bệnh tật, khi Ngài ngồi cùng bàn với các người tội lỗi, và nhất là khi bị đóng đanh trên thập giá, Ngài tha thứ. Ở đó chúng ta trông thấy gương mặt lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ lời bầu cử của mẹ Maria vô nhiễm, ước chi lòng thương xót chiếm hữu con tim chúng ta và biến đổi cuộc đời chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus. Et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur prosionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, o Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per eunda in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn, đặc biệt là các thành viên Công giáo Tiến hành Italia, canh tân sự gắn bó với hội. Đức Thánh Cha cầu chúc họ tiến bước trên lộ trình đào tạo và phục vụ luôn luôn được linh hoạt bởi lời cầu nguyện. Ngài cũng báo cho mọi người biết vào ban chiều, Ngài sẽ đến cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha và hành hương đền thờ Đức Bà Cả. Đức Thánh Cha xin mọi người hiệp ý với Ngài trong cử chỉ tôn sùng con thảo này đối với mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Ngài đặc biệt phó thác cho mẹ, giáo hội, toàn thế giới và cách riêng thành phố Roma. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày lễ tốt lành và năm thánh giàu hoa trái thiêng liêng với sự dìu dắt và bầu cử của mẹ. Và Ngài cũng tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Trong tháng 11 vừa qua, Viện Thống kê Quốc gia Italia công bố kết quả đáng lo ngại trong cuộc điều tra. Số người kết hôn tại nước này ngày càng suy giảm, trái lại con số những cặp sống chung mà không kết hôn ngày càng gia tăng. Trong năm 2014, có 189.765 hôn phối được kết ước, tức là giảm 57.000 trong vòng 5 năm. Trái lại con số các cặp sống chung mà không kết hôn lên tới hơn 1 triệu. Hình thức này ngày càng trở nên thịnh hành, đưa đến tình trạng trong năm 2014, cứ 4 trẻ em thì có một em sinh ra từ cha mẹ không kết hôn. So với tình trạng năm 2008, số người nam nữ sống chung ở Italia không kết hôn tăng gấp đôi. Có nhiều nguyên nhân đưa tới hiện tượng trên đây. Trước tiên là vì số sinh giảm sút ở Italia kể từ thập niên 1970 đến nay, khiến cho số người ở lứa tuổi kết hôn cũng giảm sút. Năm 2014, số người trẻ Italia ở lứa tuổi từ 16 đến 34 là gần 11 triệu người, tức là giảm hơn 1 triệu 300 ngàn người so với năm 2008. Ngoài ra, người ta có xu hướng ngày càng kết hôn trễ. Năm 2014, tuổi trung bình của chú rể là 34 và của cô dâu là 31, tức là trễ hơn một năm so với tình trạng năm 2008. Sở Thống kê Quốc gia Italia, gọi tắt là Istat, không nói đến yếu tố tôn giáo, nhưng đối với các vị lãnh đạo công giáo, chắc chắn sự suy yếu ý thức về giá trị của bí tích hôn phối cũng giữ một vai trò trong sự giảm bớt con số các cuộc kết hôn theo phép đạo. Hiện tượng nam nữ sống chung không kết hôn là điều đã bắt đầu từ lâu trong các xã hội Âu Mỹ bị tục hóa và càng được khuyến khích do sự ban hành các đạo luật nhìn nhận các quyền lợi của những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, cũng giống như những người kết hôn thực sự. Trong bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình hồi tháng 10 vừa qua, ở đoạn số 70, các nghị phụ cũng nói đến nhiều khía cạnh của hiện tượng nam nữ sống chung và nhìn nhận rằng, tại nhiều nước, con số các cặp này gia tăng. Sự chọn lựa sống chung như vậy thường được chọn lựa vì não trạng chung, chống lại mọi định chế và những cam kết chung kết, nhưng cũng có thể vì chờ đợi cuộc sống được bảo đảm với công việc và đồng lương vững chắc. Tại một số nước khác, những cặp sống chung như thế ngày càng nhiều. Không những họ loại bỏ các giá trị của gia đình và hôn nhân, nhưng cũng vì sự kiện làm lễ cưới bị coi như một điều xa xỉ do những hoàn cảnh xã hội, đến độ tình trạng lầm than về vật chất thúc đẩy người ta sống chung mà không kết hôn. Có những vị lãnh đạo tôn giáo lên tiếng báo động và phản đối vì những đạo luật của nhà nước nhìn nhận các cặp sống chung có thể góp phần làm suy yếu ý thức về giá trị của hôn nhân và gia đình. Khi không bị hôn nhân ràng buộc, người ta càng dễ bỏ nhau khi gặp khó khăn, càng sợ không muốn sinh sản con cái, và nếu có con cái, thì việc bỏ nhau dễ dàng như thế, càng dễ gây thiệt hại cho con cái. Ngoài ra, sở dĩ xã hội bênh vực hôn nhân và gia đình vì xác tín sâu xa về giá trị của định chế này trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người.
Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican II nhấn mạnh rằng, hôn nhân và gia đình là những gia sản quý báu nhất của nhân loại. Đó là tế bào căn bản của xã hội loài người, sức khỏe của cá nhân và xã hội nhân loại và của Kitô giáo có liên hệ mật thiết với sự thịnh vượng của cộng đồng hôn nhân và gia đình. Nhưng ngày nay, hôn nhân và gia đình cũng như các định chế khác và có lẽ hơn thế nữa đang chịu những biến đổi mau lẹ và sâu đậm ảnh hưởng tới toàn thể xã hội và văn hóa. Theo tông huấn của Đức Gioan Phaolô II về gia đình, sự biến chuyển đó có những khía cạnh tích cực và tiêu cực. Người ta nhận thấy có sự ý thức mạnh mẽ hơn về tự do cá nhân và có sự chú ý nhiều hơn tới phẩm chất các quan hệ giữa con người với nhau trong hôn nhân, quan tâm hơn tới việc thăng tiến phẩm giá phụ nữ, việc sinh sản có trách nhiệm, giáo dục con cái, vân vân. Nhưng đằng khác, không thiếu những dấu chỉ cho thấy có sự suy thoái đáng lo âu về một số giá trị căn bản. Một quan niệm lý thuyết và thực hành sai lầm về sự độc lập của vợ chồng với nhau, những mơ hồ trầm trọng về tương quan quyền bính giữa cha mẹ và con cái. Những khó khăn cụ thể trong việc thông truyền các giá trị như nhiều gia đình đang cảm nghiệm thấy điều đó. Số ly dị gia tăng, nạn phá thai, sự lan tràn não trạng bài trừ sinh sản. Trong tình trạng làm cho nhiều người ngỡ ngàng như thế, nhiệm vụ của giáo hội và của tất cả những người cộng tác vào sứ mạng giáo huấn của giáo hội là làm nổi bật các giá trị căn bản của hôn nhân và gia đình, để giúp mọi người, nhất là những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, khám phá được vẻ cao đẹp của ơn gọi yêu thương và phục vụ sự sống, cũng như mở ra cho họ những chân trời mới. Một nhiệm vụ khác của giáo hội là đưa tin mừng vào lòng văn hóa ngày mai và góp phần xây dựng một thuyết nhân bản mới bằng cách đề ra một quan niệm mới mẻ về gia đình. Vì tất cả những lý do đó, giáo hội thường lên tiếng về vấn đề hôn nhân và gia đình. Chỉ cần nhắc đến thông điệp Casti Conubi, hôn nhân khiết tịnh, do Đức Pio XI ban hành năm 1930, thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Phaolô VI công bố năm 1968, những tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng, tông huấn Familiaris Consortio, cộng đoàn gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về những nghĩa vụ của gia đình Kitô, tóm tắt và nối tiếp những tuyên ngôn trước đây về hôn nhân và gia đình.
Lập trường của Kitô giáo về hôn nhân và gia đình có nền tảng trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chính vì yêu thương nên Thiên Chúa đã dựng nên loài người và đồng thời kêu gọi con người tới tình yêu. Con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, vậy mà Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, tình yêu chính là ơn gọi cơ bản và bẩm sinh của mọi người. Không ai có thể sống mà không có tình yêu. Tình yêu bao trùm toàn thể thân thể con người và thân thể này được tham dự vào tình yêu tinh thần. Vì vậy, giới tính, qua đó người nam và người nữ hiến thân cho nhau qua những tác động hoàn toàn chuyên biệt của vợ chồng, không phải chỉ là một điều sinh lý thuần túy, nhưng còn có liên hệ tới nhân vị con người và thuộc về những gì là thâm sâu nhất của con người. Tình yêu nam nữ là một trong những khía cạnh con người giống Thiên Chúa. Tình yêu ấy là biểu tượng tình yêu vô điều kiện và nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Người ta cũng có thể áp dụng nhận định của đấng tạo hóa cho tình yêu vợ chồng, cũng như cho mọi thực tại khác được Thiên Chúa dựng nên, đó là một điều rất tốt. Đáng tiếc là tội lỗi cũng đã gây nên những ảnh hưởng tàn hại và tha hóa trong tương quan giữa người nam và người nữ, cũng như trong việc truyền sinh. Nhưng Thiên Chúa đã đưa hôn nhân và gia đình vào trong chương trình cứu chuộc. Ngay từ trong cựu ước, giao ước giữa người nam và người nữ trở thành hình ảnh và được nên giống như giao ước của Thiên Chúa với loài người. Giao ước của Chúa với nhân loại được thể hiện viên mãn và vĩnh viễn trong Đức Giê-xu Ki-tô, đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người trong một con người duy nhất. Nơi Ngài, Thiên Chúa tiếp nhận một lần cho tất cả mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu là vị hôn phu của dân Thiên Chúa theo Tân Ước. Ngài yêu thương giáo hội như hôn thê của mình và hiến thân vì giáo hội.
Lập trường của Chúa Giê-xu đối với hôn nhân được biểu lộ rõ ràng qua lời Ngài nói về việc ly dị. Ngài đứng trước một vấn đề tranh luận giữa người Do Thái với nhau, vấn đề người chồng có được phép bỏ vợ hay không. Thoạt nghe, câu trả lời của Ngài có vẻ làm cho luật cựu ước trở nên nặng nề hơn và áp đặt cho người chồng một gánh nặng. Nhưng thực ra, Chúa Giê-xu không để cho mình bị khép kín trong cuộc tranh luận như thế và trong việc giải thích luật cựu ước. Ngài đưa vấn đề lên một bình diện khác. Ngài nhắc lại ý định nguyên thủy của Thiên Chúa trong chương trình sáng tạo. Chắc chắn là Ngài biết sự cứng lòng của loài người khiến cho việc thực hiện ý định sáng tạo của Thiên Chúa bị cản trở. Nhưng khi việc tái tạo được bắt đầu với Ngài, thì ý định nguyên thủy của Thiên Chúa trở lại hàng đầu, và nhờ Ngài, ý định ấy lại có thể trở thành thực tại. Vì thế, việc Chúa Giê-xu cấm ly dị không phải là một điều luật bên ngoài, rất khó tuân giữ, nhưng là điều diễn tả giao ước mới. Ơn Thánh mang lại cho người nam và người nữ khả năng mới để sống hòa hợp sâu xa với chương trình sáng tạo và cứu chuộc, sống như một đôi vợ chồng trong tình yêu thương và chung thủy với nhau. Tóm lại, theo giáo huấn của Chúa Giê-xu, hôn nhân là điều thuộc về chương trình sáng tạo cũng như chương trình cứu độ của Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.